Chủ nhật thứ hai mùa vọng, năm C. Lời Chúa trong sách Ba-rúc, Ba-rúc chương 5 câu 1 đến hết câu 9. Hỡi Jerusalem, hãy cởi bỏ áo tang khổ nhục và mặc lấy ánh vinh quang vĩnh cửu Thiên Chúa ban cho ngươi. Hãy khoác vào mình áo choàng công chính của Thiên Chúa và đội lên đầu triều thiên vinh quang đứng vĩnh hằng ban tặng. Vì Thiên Chúa sẽ cho khắp cả hoàn cầu thấy hào quang rực rỡ của ngươi. Mãi mãi người sẽ gọi ngươi là bình an xây dựng trên công chính. Vì vinh quang phát xuất từ lòng kính sợ Thiên Chúa, vùng lên Jerusalem hỡi, hãy đứng ở nơi cao và hướng nhìn về phía đông. Kìa xem con cái ngươi từ đông sang tây tụ họp về. Theo lời Đấng Thánh đã truyền dạy, được Thiên Chúa nhớ đến, chúng hớn hở mừng vui. Xưa chúng bị quân thù áp giải, phải rời ngươi không xe không ngựa. Nay Thiên Chúa lại đưa chúng trở về với ngươi. Chúng được kiều đi vinh quang rực rỡ, khác nào một ngai vàng. Vì Thiên Chúa đã ra lệnh phải bạt thấp núi cao và gò nỗng có từ lâu đời, phải lấp đầy tung lũng cho mặt đất phẳng phiu, để Israel tiến bước an toàn dưới ánh vinh quang của Thiên Chúa. Theo lệnh của Thiên Chúa, rừng xanh và đủ loại quế trồng sẽ tỏa bóng che rợp Israel. Vì Thiên Chúa sẽ dẫn Israel đi trong hoan lạc dưới ánh vinh quang của Chúa, cùng với lòng từ bi và sự công chính của người. Đó là lời Chúa.
Ta thấy mình chán. ban chưa một niềm vui.
Bài đọc cuối năm, lời chú trong thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tin hữu Philippe. Philippe chương 1 câu 4 đến câu 6, từ câu 8 đến câu 11. Thưa anh em, tôi luôn vui sướng mỗi khi cầu nguyện cho anh em hết tại, vì từ buổi đầu cho đến nay, anh em đã góp phần vào việc rao giảng tin mừng. Tôi tin chắc rằng Đấng đã bắt đầu thực nghiệm nơi anh em một công việc tốt lành như thế, cũng sẽ đưa công việc đó tới chỗ hoàn thành cho đến ngày Đức Kitô Giêsu quang lâm. Có Thiên Chúa làm chứng cho tôi hết lòng yêu quý anh em tất cả với tình thương của Đức Kitô Giêsu. Điều tôi khẩn khoản nảy xin là cho lòng mến của anh em ngày thêm dồi dào, khiến anh em được ơn hiểu biết và tài trực giác siêu nhiên để nhận ra cái gì là tốt hơn. Tôi cũng xin cho anh em được nên tin tùy và không làm gì đáng trách trong khi chờ đợi ngày Đức Kitô quang lâm. Như thế anh em sẽ đem lại hoa trái dồi dào là sống một đời công chính nhờ Đức Giêsu Kitô, để tôn vinh và ngợi khen Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Số 3 ngoài 10. mỗi người và mọi người muốn được thế thì phải nhớ những điểm trong các bài đọc hôm nay, tìm hiểu và thực hành. Thứ nhất là chúng ta tìm hiểu lời Gioan kêu gọi là ông nhắm đến ai. Thứ hai, kêu gọi để làm cái việc gì, làm việc gì để gọi là gia nhập hội thánh. Thứ tư, vào hội thánh để được cái gì. Và sau cùng, cách sống đạo của công đoàn cho hội thánh phải sống gương mẫu như thế nào. Cho đại mình biết ông Gioan kêu gọi, ông không chỉ kêu gọi những người hèn hạ tầm thường, những kẻ sống bôn lướt, mà ngay đầu tiên mừng chúng ta vừa nghe nhắc đến những vị vua chúa thời bây giờ. Hoàng đế Tiberio, tổng trấn Pontius Pilato, tiểu vương Herodê, tiểu vương Philippe, rồi kêu gọi các vị lãnh đạo tôn giáo, thượng tế Anania, Caipha, rồi đến cả dân ngoài. Tất cả mọi người, kể nhất là những người Do Thái, đừng tự tin vào mình đã có luật Môi-se. Mặc dù luật Môi-se đem lại cho người Công giáo những danh dự vinh hiển mà chính ông Môi-se đã long trọng nói lên trước mặt toàn dân, có dân tộc nào lớn lao đến nỗi có thần minh ở gần như Thiên Chúa ở với chúng ta, có dân tộc nào kêu cầu và được thần minh nhận lời, có dân tộc nào lớn lao, có dân tộc nào có một bộ luật tuyệt vời như dân tộc chúng ta. Cho nên không cậy dựa vào những thế lực ở đời, cũng không cậy dựa vào thế lực của lề luật, mà mong đợi một đấng khác là Chúa Giêsu Kitô ngày đến. Cái niềm tin này không phải dành riêng cho người Do Thái, họ độc quyền ở cứu độ, mà là cho muôn dân, tất cả những người đang ngồi không có Chúa Giêsu. Thánh Gioan cũng như bài đọc nhất hôm nay nói là họ đang ngồi trong bóng tối sự chết, chỉ có đến với Chúa Giêsu, Ngài là mặt trời công chính, Ngài là ánh sáng ban sự sống. Lời kêu gọi của Gioan để làm những việc gì? Không phải chỉ sửa lại con đường luân lý, bỏ lối sống gian dối độc ác kỳ quyệt, kêu gọi mọi người phải hiệp thông với Chúa trong một thánh công giáo. Điều này khởi đi từ người Do Thái, dù cả những người mà cứ bám lấy thánh điện theo đuổi Môi-se, dù họ biết rằng ơn cứu độ khơi nguồn từ Do Thái. Cho nên Môi-se Ba-rúc kêu gọi hãy trỗi dậy ở Jerusalem, hãy tung hô Thiên Chúa, hãy lên một đồi núi cao và hãy ngó về phía đông. Phía đông là phía mặt trời mọc, là hình ảnh Chúa Giêsu ngồi hài giáng trần. Để không còn ai ngồi trong bóng tối sự chết, nhưng có ánh sáng ban sự sống trong vinh quang mà Chúa ban cho, như một vị vua ngồi trên mái võng. Ba-rúc chương 5, câu 5 đến câu 6 bài học thứ nhất. gia nhập hội thánh phải là để nghe lời Chúa và lãnh nhận đức tin. Lời kêu gọi của ông Doan Tề Giả dù có hiệu quả, có mãnh lực thu góp tất cả mọi người đến để xin ông làm phép rửa toàn bộ sám hối, nhưng đó chỉ là dấu chỉ. Họ phải sám hối, trông cậy vào lấy phép rửa của Chúa Giêsu, nghe lời hội thánh, lấy phép các bí tích hội thánh cử hành mới được giải phóng đích thực, mới được ơn cứu độ. Việc ông Doan làm phép rửa chỉ là hình bóng của ơn cứu độ. Chúng ta phải vào thánh, tỏ lòng sám hối để kết hợp với Chúa qua lời của thánh công bố, lấy cái bí tích thánh tẩy vào nào trong cái thánh thể, vào thánh để sống công chính như do ông kêu gọi trong tin mừng hôm nay. Mọi lối núi đồi hãy bạt xuống, thung lũng lấp cho đầy, đường cong ngấm đặt, mọi người sẽ nhìn thấy ơn cứu độ để cho toàn dân Chúa được an toàn dưới ánh vinh quang của Thiên Chúa. Một sự Ma-rốc chương 5 câu 7 bài đọc nghe chúng ta. Nhưng không phải tự sức con người có thể làm được. Phao-lô vì tông đồ xuất sắc cũng đã thú nhận sự bất lực yếu hèn của mình. Tôi tốt trong tầm tay tôi cũng làm, tôi cứ làm điều tôi khen. Roma chương 7 câu 18 câu 19. Chỉ có đến với Chúa Ngài giơ tay sức mạnh, chính Ngài dẹp những kẻ kiêu căng, chính Ngài giúp bạt núi đổ, chính Ngài dẫn đường cho ngay thẳng, và Ngài ban ơn cứu độ kẻ kiêu căng, Ngài đuổi về tay không. Vì không có Chúa, thợ đề vất vả uổng công. Thành kia mà chịu Chúa không phòng giữ, uổng công người chân thủ của mình. Còn bạn thức khuya dậy sớm, khó chạm tầm ăn cũng phải không. Còn kẻ được Chúa thương, dầu có ngủ, Ngài ban cho đủ tiêu dùng. Thế 127:26. Và hội thánh để được cái gì? Thứ nhất là phải quý trọng việc giữ thánh thể mỗi ngày để được ơn tái sinh, như ngôn sứ Ma-rốc nói đã được cởi bỏ nỗi khổ nhục, mặc lấy minh quang vĩnh cửu của Thiên Chúa ban cho. Vì lời Chúa trong mục vụ có giá trị thanh tẩy để cho những kẻ đang trong cõi chết bước vào cõi sống. Doan chương 5:24. Nhất là những người được đức lễ, được chính Chúa Giêsu tha hiến mọi tội lỗi, có chết cũng được sống lại. Hãy mặc lấy sự công chính của Thiên Chúa ban cho. Chính là khi chúng ta giữ thánh lễ là được mặc lấy Chúa Kitô, tuyệt vời hơn ngày xưa Adam hay Eva sau khi phạm tội trần truồng, họ lấy lá làm áo không ổn. Chính Chúa lấy da thú may áo mặc cho. Mặc áo da thú làm sao sánh bằng mặc lấy con chiên Thiên Chúa, đầu đội triều thiên vinh quang. Ai được kết hợp với Chúa Giêsu thì quy tụ mọi người và làm trung gian, được thông phần vinh quang với Thiên Chúa. Chúa Giêsu còn hứa cho những kẻ đi theo Ngài, họ được ngồi trên 12 ngai để xét xử 12 chi tộc Israel. Và nhất là mãi mãi bình an ở với người đó, vì vinh quang phát xuất từ Thiên Chúa. Và lúc chương 5 câu 4 trở nên người công chính. Họ được gọi là con Đức Chúa Trời vì họ ra đi xây dựng bình an trên thế giới này. Cho nên chính việc loan báo tin mừng đem lại sự bình an cho tâm hồn và cho môi trường mình sống. Sau cùng, cách sống đạo của cộng đoàn dân Chúa, đặc biệt trong mùa vọng này, Thầy Phaolô trong bài đọc thứ hai đã nhắc đến trong thư Philip chương 1 câu 4 đến câu 11. Các chủ trang thì phải yêu thương tất cả tín hữu, yêu bằng cái tình thương của Chúa Kitô và luôn luôn cầu nguyện để lòng mến của cộng đoàn được thêm dồi dào, khiến cho mọi người được hiểu biết đâu là chiều sâu, chiều dài ơn siêu nhiên của Thiên Chúa để nhận ra cái gì hơn. Còn đối với giáo dân thì phải tham dự và việc rao giảng cái tích cực. Như thế anh em sẽ đem lại được hoa trái dồi dào trong đời sống công chính nhờ Đức Giêsu Kitô để tôn vinh và ngợi khen Thiên Chúa. Được góp phần như thế là đã tạo nên ơn cứu độ, như cất lời cao rao về ơn cứu độ như đáp ca chúng ta mới thưa lên: việc Chúa làm cho tôi vĩ đại, ta thấy mình trang chứa một niềm vui. Cũng chi cộng đoàn chúng ta sống được như những lời Thánh Phaolô nói, với hy vọng chắc chắn là chúng ta là hiện thân của ông Gioan Bautista để rao giảng ơn sám hối, để quy tụ nhiều người về hội thánh làm mẹ, để cộng đoàn sẽ một chuẩn bị Chúa đến để đón tất cả thế giới. Nữ vi tin Angelina là một nữ vi tin rất là nổi tiếng ở phim trường của Đức. Nhưng mà năm 2014, cô tham gia vào việc từ thiện để chăm lo cho người đau khổ và không còn hiến thân để mà kiếm tiền tìm vui thú trong xác thịt của mình. Cô tâm sự là trước đây khi còn là diễn viên, tôi sống rất là tồi tệ, không xứng đáng làm người, bởi vì tôi đắm chìm con người của tôi trong những đam mê xác thịt. Không bao giờ tâm hồn của tôi có sự bình an. Nhưng ngày tôi tham dự vào việc từ thiện, dẫn thân phục vụ mọi người, thì sự bình an đến với tôi chẳng là tâm hồn. Con người, mỗi người như thế, là những người đã thực hiện cái lời tôi muốn tin mừng: hãy lấp đồi bạt đối, nắn đường để mọi người được nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Amen.